là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1, phần cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đến năm 2024 hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, Trấn Yên phấn đấu đến năm 2025 có 16 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành 90 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Riêng năm 2022, huyện Trấn Yên đã xây dựng 4 xã Báo Đáp, Y Can, Hưng Thịnh, Minh Quân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã Việt Thành, Minh Quán đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng 25 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay các xã đều đạt trên 60% các tiêu chí và đầu tháng 10 sẽ về đích nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 43,3 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,16%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97%. Cùng với đó, Trấn Yên còn trở thành địa phương dẫn đầu của tỉnh về xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, như chuỗi giá trị sản xuất tiêu thụ sản phẩm gà Minh Dư thương phẩm, măng tre Bát Độ Trấn Yên, sản phẩm trồng dâu nuôi tằm và chế biến kén tằm, quế hữu cơ Trấn Yên.
Nhằm tiếp tục đổi mới công tác dân vận từ đầu năm đến nay, huyện Bình đã tổ chức được 160 buổi ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp với trên 15.800 lượt người tham gia, trong đó có trên 3.000 cán bộ công chức các phòng ban. Chương trình ngày cuối tuần cùng dân đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tham gia, kiên cố hóa được 13,8 km đường giao thông nông thôn, trồng hơn 16 km đường hoa, kéo gần 22 km đường điện thắp sáng đường quê. Cùng với đó, các ban ngành đoàn thể đã giúp đỡ 17 hộ nghèo làm nhà và 18 gia đình chính sách neo đơn ổn định cuộc sống. Thông qua hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, huyện Bình đã và đang phát huy hiệu quả trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, sẵn sàng đảm nhận mọi công việc được giao, đồng thời triển khai các mô hình hay cách làm mới, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
Trong 6 tháng năm 2022, toàn tỉnh đã có trên 600.000 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả tổng số tiền gần 345 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, chi phí khám chữa bệnh tăng trên 15 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường quản lý quỹ bảo hiểm y tế, mã hóa, bổ sung danh mục dịch vụ kỹ thuật theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổ chức trên 50 cuộc thanh tra kiểm tra các cơ sở y tế và giám định hồ sơ chi phí khám chữa bệnh, đã phát hiện nhiều chi phí bất hợp lý và đã từ chối thanh toán gần 2 tỷ đồng, xử lý các tổ chức cá nhân liên quan đến lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế theo quy định. Phối hợp với các đơn vị khám chữa bệnh thực hiện nghiêm việc gửi dữ liệu lên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế để ngăn ngừa tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.
Thành đoàn Yên Bái đang tiếp tục tuyên truyền các chương trình đề án, dự án của tỉnh, thành phố về hỗ trợ phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tới đoàn viên thanh niên. Trong đó, phối hợp với phòng kinh tế thành phố vận động đoàn viên thanh niên tham gia một số dự án phát triển kinh tế của thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố đã thành lập mới 11 tổ hợp tác do thanh niên làm nòng cốt, 20 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, nhiều mô hình dự án chăn nuôi trồng trọt phát triển tiểu thủ công nghiệp do đoàn viên thanh niên làm chủ đã cho thu nhập cao, tạo việc làm cho thanh niên tại địa phương với mức thu nhập bình quân 3,5 đến 7 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, thành đoàn Yên Bái còn triển khai xây dựng mô hình phủ xanh kinh tế và chỉ đạo các cơ sở đoàn, xã, phường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp với trên 32.360 cây giống phát triển kinh tế, trồng rừng với các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao như cây quế, keo lai tại thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, chỉ đạo 100% đoàn trường trung học phổ thông phối hợp với các trung tâm giới thiệu việc làm, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giới thiệu việc làm năm 2022 đạt hiệu quả thiết thực.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra xử lý 410 vụ vi phạm. Xử phạt hành chính số tiền là trên 620 triệu đồng, bán hàng hóa bị tịch thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,6 tỷ đồng, tiêu hủy số hàng hóa là tăng vật vi phạm hành chính trị giá gần 440 triệu đồng. Theo đánh giá của Cục Quản lý Thị trường, việc buôn bán hàng cấm, hàng lậu vẫn còn diễn biến phức tạp. Hàng hóa tịch thu gồm thuốc lá, điếu, nhập lậu, súng nhựa, đồ chơi trẻ em, sản phẩm sắt thép, quần áo các loại, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi và một số hàng hóa khác do nước ngoài sản xuất. Các loại hàng hóa kém chất lượng chủ yếu là thực phẩm bao gói sẵn, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng như thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo và rượu bia. hiện nay của quản lý thị trường cũng như các lực lượng chức năng đang tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm để kịp thời ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe, là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận. Bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau, bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, nó nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhé. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì. Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu? Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui dồi ôi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Úi giời, hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp, đẹp cái gì? Đàn có điện đấy bà.
Thế à, mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ bố có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ầm ầm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà ạ.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuống hết cả quýt lên thì... Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy, nhất là khi mình đau ốm phải nằm viện đấy ông ạ.
Thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu, quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe, sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại, dăm bữa nửa tháng nữa tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo, mua sớm mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng.
Chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đầu thế nào rồi hả ông? Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột khổ thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ, ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật, rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi không ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ, tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
chắc
rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc
Thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ hai trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần đúng không ạ? Theo đó thì người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ ba lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy. Khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đấy chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng, chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi. Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Ra nhớ luôn, tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm cứ phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi.
Bảo nhân gì không?
Đúng rồi, chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, hàng năm các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh cung ứng ra thị trường lực lượng lao động khá lớn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn thiếu lao động có trình độ tay nghề chuyên môn đáp ứng yêu cầu sản xuất cho doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động? Phóng viên chuyên mục có phản ánh sau.
Vừa qua, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tổ chức buổi giới thiệu điều kiện cơ sở vật chất, xưởng thực hành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng sinh viên sau khi ra trường với sự đầu tư đồng bộ đội ngũ giáo viên có trình độ và những xưởng thực hành hiện đại. Đào tạo, dạy nghề cho học sinh, sinh viên, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đạt chuẩn theo cấp độ quốc tế. Giảng viên Đỗ Ngọc Thịnh, trưởng khoa công nghệ ô tô, vận hành máy Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái cho biết.
Đối với nghề công nghệ ô tô thì trong những năm gần đây thì học sinh, xu hướng của các bạn học sinh là lựa chọn rất là nhiều và nó đang một trong những ngành hot hiện nay. Thế thì đối với công tác đào tạo của khoa thì là khoa chú trọng là đầu tư cho đào tạo cho các em từ cơ bản đến nâng cao. Phần cơ bản là các em được học về những cái lý thuyết cơ bản của động cơ của các cái bộ phận trên xe. Sau đó các em được thực hành. Các em được thực hành thì các em được tháo lắp các cái loại động cơ cũng như là các cái hệ thống trên xe. Sau đó thì các em được học về phần nâng cao là các em được xuống xưởng. Nâng cao là các em được học ở trên các cái xe hiện đại. Như là hiện nay thì nhà trường có như xe Fortuner, xe Vios. Và tiến tới thì nhà trường cũng đang mua sắm một xe điện của VinFast để các em có thể là học tập và cập nhật được những kiến thức hiện đại nhất hiện nay.
Tùy thuộc từng lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động có tay nghề. Nhà trường đã tập trung đào tạo theo các lĩnh vực cơ khí, điện công nghiệp, nghề mộc, công nghệ ô tô, vận hành máy công trình. Hiện đã có một vài doanh nghiệp trên địa bàn tuyển dụng sinh viên của các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh liên kết hợp tác với trường để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Ông Đỗ Đức Huy, trưởng phòng kế hoạch công ty gỗ Kim Gia nói.
Mong muốn của doanh nghiệp thì thực sự là cũng rất là mong muốn là đào tạo và hướng dẫn từ cái nguồn nhân lực của nhà trường thì cần có cái sự là sâu sát hơn ở chỗ là chúng ta cần phải có những cái chương trình tổ chức như là thực tập. Tại vì cái môi trường học tập và làm việc ở giữa doanh nghiệp đối với nhà trường thì đâu đó cũng còn có những cái khoảng cách nhất định. Nên thành ra là hy vọng trong thời gian tới thì sẽ có những cái công tác phối hợp để nhà trường có thể là cử học sinh sinh viên của mình xuống thực tập tại các nhà máy. Thì riêng đối với Kim Gia thì về cơ bản thì cái nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực thì cũng chỉ đòi hỏi ở một số những cái khâu cần về điều khiển tự động là chủ yếu, thì cần cái tay nghề là cao hơn. Ngoài ra thì các cái bộ phận máy móc thì cũng chỉ cần mang tính chất là đào tạo về mặt sơ cấp, trung cấp là có thể là thực hiện được công việc như vậy.
Nói về mong muốn tuyển dụng nguồn nhân lực cho công ty cũng như chất lượng đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, bà Nguyễn Thúy Hiền, trưởng phòng nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Vina Hòa Bình cho biết.
Cái mong muốn của doanh nghiệp thì là muốn tuyển dụng được các cái vị trí thợ sửa chữa ở cho xưởng để công ty có các cái nguồn nhân lực để phát triển. Còn về cái chất lượng đào tạo của nhà trường thì doanh nghiệp cũng trong mấy năm gần đây là cũng đã hợp tác và cũng thấy là cái chất lượng đào tạo rất là tốt. Các cái trang thiết bị để đào tạo học viên là rất là tốt để coi như là đào tạo được các cái học viên mà khi mà ra xưởng thì tay nghề đảm bảo được cái chất lượng cho doanh nghiệp.
Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái, hiện nay vẫn còn nhiều bất cập trong việc đào tạo tuyển dụng cũng như điều tiết nguồn lao động có tay nghề được giới thiệu đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, mỗi năm có tới hàng nghìn lao động có tay nghề được đào tạo ở 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp như Cao đẳng Nghề Yên Bái, Trung cấp Nghề Lục Yên và Trung cấp Nghề Nghĩa Lộ đi làm việc tại nhiều doanh nghiệp ở ngoài tỉnh. Điều này dẫn tới sự lãng phí về nguồn lực, lãng phí về chi phí đào tạo, chi phí tuyển dụng lao động. Hiện nay, tỉnh Yên Bái có 3 khu công nghiệp với 79 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có 35 dự án được hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất. Ngoài ra còn có hàng trăm doanh nghiệp cũng đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Song có một thực trạng doanh nghiệp thiếu nguồn tuyển lao động có tay nghề, hiện vẫn phải tuyển lao động phổ thông, tự tổ chức đào tạo. Không ít doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị, dây chuyền hiện đại rất cần lao động có trình độ tay nghề. Ông Phạm Lâm Phóng, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái nói.
Trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái hiện nay thì đối với để phát huy cái lợi thế của tỉnh về nguyên liệu cũng như là lao động thì các ngành nghề trong công nghiệp chủ yếu là ngành nghề chế biến về gỗ rừng trồng và các sản phẩm từ gỗ và chế biến bột đá. Do vậy mà cái nhu cầu về lao động về có tay nghề về mặt chế biến gỗ là rất là lớn, hay là về chế biến đá cũng như là cái điện và trong công nghiệp. Thì cái này chúng tôi cũng đã liên hệ với lại và phối hợp nhà trường để có cái kế hoạch chủ động phối hợp với lại các doanh nghiệp để đáp ứng cái nhu cầu cho doanh nghiệp.
Đối với việc đào tạo theo địa chỉ cung ứng lao động cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng mới được xúc tiến gần đây. Xét về lâu dài, nếu triển khai được sẽ mang lại hiệu quả từ các bên quản lý đào tạo và sử dụng lao động. Trên cơ sở năng lực đào tạo, trường cao đẳng nghề Yên Bái có thể liên kết đào tạo và cung ứng lao động có tay nghề cho các doanh nghiệp với những cam kết về chất lượng và số lượng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp cụ thể. Ông Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Yên Bái nói:
Đối với trường cao đẳng nghề Yên Bái thì trong những năm qua thì chúng tôi luôn coi trọng cái hợp tác với doanh nghiệp cũng như hợp tác quốc tế. Và trong thực tế thì nhà trường hiện tại cũng đã có cái mối quan hệ thường xuyên để đưa học sinh đi thực tập cuối khóa cũng như là giới thiệu lao động sau đào tạo với trên 20 doanh nghiệp và cũng hợp tác để đào tạo theo các chương trình của Cộng hòa Liên bang Đức hoặc là của chương trình chuyển giao từ Australia về hợp tác về đảm bảo chất lượng với lại tổ chức GIZ và hiện tại là đang thực hiện với Đan Mạch. Như vậy thì có thể khẳng định là trong những năm qua nhà trường rất chú trọng với công tác phối hợp đào tạo phối hợp doanh nghiệp. Đối với lại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì trong những năm qua nhà trường cũng đã có những bước phối hợp rất là chặt chẽ để trong kể cả trong cái chương trình để cung ứng cái nguồn lao động.
Để đảm bảo việc cung ứng đầy đủ nguồn nhân lực có tay nghề chất lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn, ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Yên Bái đề xuất như sau.
Chúng tôi mong muốn rằng là để mà cân đối cái doanh nghiệp đầu tư vào Yên Bái thì để các doanh nghiệp có cái nhu cầu về lao động có chất lượng như nào thì có thể là phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để chúng tôi đào tạo và cung ứng đầy đủ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đảm bảo là để các doanh nghiệp đến đầu tư Yên Bái đủ lao động và lao động chất lượng cao, đảm bảo lại các cái yêu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Với 3 cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn, trong đó có trường cao đẳng nghề Yên Bái được đào tạo nhiều nghề đạt cấp độ quốc tế, cấp độ ASEAN và cấp độ quốc gia. Hàng năm có hàng nghìn học sinh sinh viên ra trường. Song để có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước là Sở Lao động Thương binh Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, nhà trường, doanh nghiệp cần có những hình thức hợp tác cụ thể trong quá trình đào tạo, sử dụng lao động sau đào tạo, cũng như việc chi trả quyền lợi như lương, thưởng, bảo hiểm phải phù hợp. Có như vậy, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mới thu hút được nguồn nhân lực có trình độ tay nghề và làm việc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Cụ thể, mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả. 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Ai cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ. Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Oách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con đều dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ home wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Không, các gói Supernet với thiết bị home wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ui thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.